Kính chào các chiến hữu thân chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là đánh đuổi xâm lược thầm lặng tàu, Mỹ đang thắng. Tôi nhắc lại, đánh đuổi xâm lược thầm lặng tàu, Mỹ đang thắng. Cái nạn bị cộng sản sống sót, nó xâm lược thầm lặng, đã được các nhà nghiên cứu chiến lược Mỹ cảnh báo từ đầu thế kỷ 21. Và 20 cái think tank của Mỹ đã kính báo với các nhà lãnh đạo nước Mỹ là phải đối phó với bọn cộng sản xâm lược thầm lặng, tàu là chính mà Nga là phụ, trước khi quá muộn. Nhưng mà suốt từ đầu thế kỷ 21 tới giờ, mấy đời Tổng thống Mỹ đều đã lơ là cho cái cảnh báo này, và để cho nước Mỹ bị bọn cộng sản sống sót nó xâm lược thầm lặng quá mạnh, quá nặng, cho đến khi mà thế lực của nước Mỹ trên toàn thế giới bị suy yếu, thì nước Mỹ phải chuyển sang con đường cực hữu để đối phó lại với cái xâm lược thầm lặng của bọn cộng sản sống sót. Vì thế cho nên nước Mỹ đã bầu ra ông Donald Trump với cái khẩu hiệu là America Great Again. Và ông Donald Trump được đưa ra lãnh đạo nước Mỹ để đối phó với bọn Nga tàu xâm lược thầm lặng và bọn khủng bố quốc tế, là do Nga tàu nó xúi bị dục ra để làm cho nước Mỹ yếu đi. Và cái từ khi mà còn đang tranh cử thì ông Donald Trump ông đã nêu ra tại sao nước Mỹ bị suy yếu như thế, là vì lỗi tại các nhà lãnh đạo tiền nhiệm của ông, gồm những nhà mà professional politician, tức là nhà chính trị chuyên nghiệp. Họ chỉ nghĩ đến quyền lợi đảng phái của họ, họ chỉ nghĩ đến quyền lợi của nhóm lợi ích của họ, mà họ không nghĩ tới cái quyền lợi của nước Mỹ, cho nên đã bị mắc mưu xâm lược thầm lặng cộng sản, làm cho nước Mỹ suy yếu như thế này. Và ông Donald Trump được ra làm lãnh đạo nước Mỹ, và được gọi là Washington DC outsider, tức là không phải là những nhà chính trị chuyên nghiệp của thủ đô Hoa Kỳ, làm hại cho nước Mỹ. Và nhiệm vụ của ông Donald Trump là sắp đặt lại cái trật tự thế giới mãi mới và khôi phục lại vai trò siêu cường của Mỹ. Và với cái nhiệm vụ đó, khi ông đắc cử rồi thì ông làm theo những cái lời ông đã hứa khi tranh cử, là khôi phục vai trò siêu cường của nước Mỹ. Mà khi đắc cử rồi thì ông ấy khởi đầu bằng những bước đi rất là vững vàng. Ông củng cố lại các tỉnh đồng minh và cùng với các đồng minh hiệp đồng tác chiến để đối phó với các đối thủ mà các nước đồng minh cũng như Mỹ đã bị nó xâm lăng thầm lặng từ xưa đến nay. Chưa đầy 2 năm cầm quyền, ông Trump đã thực hiện quá mức các lời hứa khi còn tranh cử, làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông đã tranh thủ được sự bằng sự thương lượng, ông đã tranh thủ được sự thỏa hiệp tiếp tay của các đồng minh cũ, và ông lại còn tạo được các đồng minh mới như là Liên đoàn Hồi giáo ở các nước Ai Cập và Trung Đông. Và khi ông đã củng cố được cái đồng minh thì ông ấy không ngần ngại vạch mặt các thủ phạm chủ trương xâm lược thầm lặng toàn thế giới là chủ nghĩa xã hội cộng sản. Mà nói cụ thể ra là với chính sách lược an ninh nước Mỹ, ông đã tố cáo ra rằng Nga và tàu là hai nước đe dọa đến an ninh của nước Mỹ. Và giờ ông đã thuyết phục được các đồng minh của Mỹ rằng chẳng những Nga và Tàu nó là thủ phạm xâm lược thầm lặng nước Mỹ, mà nó là thủ phạm xâm lược thầm lặng toàn cầu chứ không phải chỉ nước Mỹ thôi. Và tranh thủ được sự đồng tình của các đồng minh rồi, tức là ông đã bố trí được cái thế cờ vây chặt chẽ xong, thì bây giờ ông bắt đầu chuyển sang thế công. Ông nêu đích danh Nga Tàu là thủ phạm xâm lược thầm lặng toàn cầu, và ông bắt đầu làm theo cái cảnh báo của 20 cái trung tâm nghiên cứu chiến lược Mỹ, hay mà Mỹ nó gọi là think tank, vào năm 2000. Cái năm đó thì 20 cái think tank Mỹ đã cảnh báo các nhà lãnh đạo Mỹ rằng Nga Tàu là nhất là nước Tàu đang đe dọa đến an ninh của nước Mỹ, và yêu cầu bất cứ ông nào lãnh đạo nước Mỹ phải đối phó nước Tàu trước khi quá muộn. Và lúc đó thì xuất bản cuốn sách là Death by China của Peter Navarro, tức là chết bởi thay Tàu. Nhưng mà từ năm 2000 cho đến năm 2016, ba đời Tổng thống Mỹ không làm theo cái khuyến cáo của 20 viện nghiên cứu chiến lược Mỹ, làm cho cái kế hoạch xâm lược thầm lặng của bọn chủ nghĩa xã hội cộng sản, nó làm cho nước Mỹ thất thế, và thậm chí nó còn tuyên bố rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của người Tàu đó. Đấy, và bây giờ ông Donald Trump, ông đã bố trí xong cái quả cờ là ông đánh đuổi xâm lược thầm lặng Tàu ở nước Mỹ rồi. Và ông bố trí xong là đánh đuổi xâm lược thầm lặng của Nga ở Âu Châu và Trung Đông và Bắc Phi nữa. Đấy là cái thời sự tuần qua, nó chứng tỏ rằng cái cảnh báo của các nhà nghiên cứu chiến lược Mỹ là đúng, và những cái theo dõi của tôi bấy lâu nay về tình hình thế giới như thế này là nó không sai. Và thời sự tuần qua chứng tỏ rằng Mỹ đã bố trí xong cái lực lượng đủ để chuyển sang thế công. Và khi mà ông Donald Trump ông khởi sự cái cuộc chiến tranh thương mại với Tàu, thì tôi đã đánh giá rằng đấy chỉ là bước đầu. Quả nhiên bây giờ sau khi ông ấy đi cái bước đầu và củng cố được thế hàng ngũ đồng minh và chói chặt được các đối thủ vào cái thế thụ động, thì bây giờ ông chuyển sang cái thế công, tức là ông khởi động cái mà gọi là chiến tranh lạnh. Chúng ta còn nhớ rằng mới tuần trước này, ở Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Donald Trump, ông mượn cớ là ông binh vực Venezuela, một nước bị chủ nghĩa xã hội cộng sản nó biến thành nô lệ như thế nào, và ông ấy lên án cái bọn cầm quyền ở Venezuela. Và trong khi ông lên án cái chủ nghĩa xã hội, mà đặc biệt là ông không có lên án cái chủ nghĩa xã hội thuần, mà ông lại thêm chủ nghĩa xã hội cộng sản, có nghĩa là ông nhắm đến những tên cộng sản, cái thế lực cộng sản sống sót ở bên Nga cũng như bên Tàu. Và trong khi ông tố cáo như thế, thì bên ngoài là người dân Venezuela lưu vong cùng với Pháp Luân Công của nước Tàu biểu tình tố cáo chủ nghĩa xã hội cộng sản đã làm khổ nước họ như thế nào. Và đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc là bà Haley cũng ra tham dự biểu tình và cùng với người dân Venezuela và người dân kiều dân Tàu và Pháp Luân Công tố cáo chủ nghĩa cộng sản xã hội toàn cầu. Đấy là một cái thông tin rất đáng chú ý, chứng tỏ rằng nước Mỹ đã cùng với các đồng minh chuyển sang thế công, tấn công, đánh đuổi, chứ không phải là vô hiệu hóa những cái của nó này. Và trong cái sự đối phó toàn cầu như thế, thì chúng ta thấy rõ rằng có sự phân công giữa Mỹ và các đồng minh để đối phó với bọn xâm lược thầm lặng Nga Tàu. Liên Âu được phân công để đối phó với Nga cùng với Israel, cùng với Liên đoàn Ả Rập đối phó bên Nga. Còn là Á Châu, Thái Bình Dương thì nước Mỹ đưa ra cái chiến lược Indo-Pacific, chặt đường bành trướng nước Tàu, gồm có các đồng minh của Mỹ như là Nhật, như là Úc, như là Ấn, như là Canada, và bây giờ cần chặt các đường dây bành trướng của Tàu. Thì ông Donald Trump đưa ra cái chiến lược Indo-Pacific, chặt đường bành trướng của Tàu, chẳng những ở Thái Bình Dương mà luôn cả Ấn Độ Dương nữa. Ông chặt đuôi bành trướng của Tàu ở Myanmar, Miến Điện, chặt đuôi bành trướng của Tàu ở Pakistan, và bây giờ ông chặt cái tay bành trướng phía Bắc của Tàu là Bắc Triều Tiên, và cái tay bành trướng phía Nam của nước Tàu là Việt Nam Cộng sản. Việt Nam Cộng sản bây giờ đang lúng túng trước sự chuyển sang thế công đánh đuổi xâm lược thầm lặng Tàu ở khắp thế giới. Là đồng minh của Mỹ, tôi nhắc lại, đồng minh của Mỹ ở Ấn Độ, Thái Bình Dương, thì Mỹ dựng lại vai trò Đài Loan làm một cái nút chặn ngay bên xe hông của nước Tàu. Rồi ở phía Đông và phía Bắc thì có nước Nhật, nước Nam Hàn. Ở phía nữa, dưới này nữa thì có Philippines, Singapore và Malaysia, là đã được bị tranh thủ vào hàng ngũ đồng minh để đối phó với Tàu. Và bố trí xong cái thế cờ vây như thế rồi, thì ông Donald Trump tuần này chứng tỏ rằng nước Mỹ đã chuyển sang thế công đánh đuổi Tàu toàn diện và toàn cầu nữa. Và trong cái thế cờ đó thì chúng ta đánh giá rằng Mỹ đang thắng. Và nó nhĩ thắng là nhờ ông Donald Trump, ông vạch ra cái lỗi lầm của các lãnh đạo tiền nhiệm của nước Mỹ. Thì cụ thể là Đảng Dân Chủ Mỹ. Và một phần nữa là lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa nữa. Cả Đảng Dân Chủ, lãnh đạo người Mỹ lẫn Cộng Hòa Mỹ đã từng nuôi ong thay áo Tàu để cho nó sống đến nay, hình ngày hôm nay, và nó lại còn đe dọa đến sự an toàn của nước Mỹ nữa. Và khi bị tố cáo như thế thì Đảng Dân Chủ Mỹ cũng như là những đảng Cộng Hòa mà đã nuôi ông tay áo Tàu thì phá ông Trump tối đa. Nhưng mà tất cả những cái đánh phá đó đã chứng tỏ cho tới đến ngày hôm nay là chứng tỏ đã thua rồi, và ông Donald Trump gần như là nắm vững được tình hình của nước Mỹ, và đã, vì đã làm cho nước Mỹ great again, vĩ đại trở lại. Và trong cái thế cờ từ thế công, thế thủ chuyển sang thế công, thì thấy rõ rằng Mỹ càng đánh Tàu thì Mỹ càng mạnh lên. Thông tin cho vừa rồi cho thấy rằng Dow Jones của Mỹ, thị trường chứng khoán của Mỹ lên vù vù, và thị trường chứng khoán của nước Tàu sụm và chè lao dốc. Chưa bao giờ đồng đô la và dầu hỏa khí của Mỹ mạnh như bây giờ. Tình hình công ăn việc làm của nước Mỹ là vượt quá cái kỷ lục cách đây 49 năm mới có kỷ lục này, dưới 4.3, 3.2, 3.3 này kia. Bây giờ ông Donald Trump đã lập được cái kỷ lục mà cao nhất, tốt nhất là cách đây 49 năm. Chứng tỏ rằng Đảng Cộng Hòa cực hữu của Mỹ do ông Trump lãnh đạo đã từng bước thắng Đảng Dân Chủ cực tả của nước Mỹ. Xâm lược thầm lặng của Tàu Mỹ đã bị Mỹ đang đánh tới tấp. Và đảng các lãnh đạo quá khứ của nước Mỹ bị ông Trump lên án là chủ nghĩa xã hội cộng sản, là vì thân Nga và thân Tàu, đã bị mắc mưu Nga nuôi ông tay áo cả Nga lẫn Tàu để cho nó làm đe dọa an ninh của Mỹ hay không. Và thời sự tuần qua thì cho thấy rằng Mỹ đánh Tàu tối tấp và Tàu đang chạy thua, chạy xiển liền. Và với những cái thông tin tuần này thì chúng ta thấy rằng thì khi mà tàu bỏ chạy thua xiềng lệnh như thế thì nước Mỹ có tha tàu hay không? Tha hay không chúng ta phải chờ cái bầu cử giữa kỳ tháng 11 năm 2018 này để xem là ông Trump và phe cực hữu Mỹ thắng nội bộ của nước Mỹ như thế nào. Mà ông thắng mạnh thì có thể là thằng tàu không được tha. Và nếu mà ông thắng yếu thì có thể là có những giải pháp nhẹ nhàng hơn. Vì thế cho nên chúng ta chờ bầu cử tháng 11 xem phe cực hữu mới thắng thì sẽ biết là cái cuộc đánh đuổi xâm lược thầm lặng tàu ở nước Mỹ này sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng mà có điều chắc chắn là tàu thua chắc chắn, nhưng mà chỉ có cái là nó thua cách nào thôi. Mà Mỹ đánh tiếp là khi mà Mỹ mạnh đủ thì có thể là Mỹ sẽ đánh tiếp cho đến tàu sập luôn. Đó là diễn biến hòa bình, không hòa bình. Còn nếu mà bầu cử tháng 11 này mà phe Cộng hòa cực hữu không thắng mạnh thì có thể là Mỹ nhẹ tay hơn từ đầu. Dù là Mỹ nhẹ tay hơn thì tối thiểu là nước tàu cũng phải diễn biến hòa bình, không thứ nhất là kế hoạch xâm lược thầm lặng bị đánh bại, và số phận của nước tàu sau khi định ngay như thế nào thì là điều chúng ta để còn xem. Và đây sau đây là những tài liệu mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự tuần này. Bản tin ngày 30 tháng 9 ngày 28 của Exodus for Vietnam WordPress đem về cho tôi căn cứ vào website Thảo Tin Việt Nam, mạng thông tin mạng ở Việt Nam, có tựa đề là muốn Mỹ muốn đánh sập nền kinh tế Trung Quốc chứ không phải là muốn tiêu tiền thuế. Mục tiêu thương mại của Mỹ tùy theo từng cuộc chiến, nhưng đối với cuộc chiến Mỹ-Trung thì Mỹ không nhắm đến việc thu thuế mà muốn đánh sập nền kinh tế Trung Quốc để nước này phải xuống hạng, thậm chí có thể trở thành một nước nghèo nàn lạc hậu. Vì thế, mặc dầu dùng biện pháp tăng thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc, nhưng Mỹ không nhắm đến số tiền thu thuế thu được. Dù trong thời kỳ đầu áp thuế Mỹ 10% thì Mỹ có thù. Với mức thuế suất 25% đánh đến hàng hóa Trung Quốc thì hàng hóa Trung Quốc có thể hết cửa vào Mỹ, vì nó không thể cạnh tranh nổi với giá bán của hàng hóa các nước khác chỉ có 3,4% thuế nhập khẩu. Do đó lập luận rằng khi tăng thuế thì hàng Trung Quốc sẽ tăng giá và người tiêu dùng Mỹ sẽ gánh gánh là một lập luận sai lầm. Và ngay cả khi mức 25% chưa đủ chế tài thì Mỹ có thể tăng lên 35%, 35%, 40% cho đến lúc nào mà hàng hóa Trung Quốc hết đất sống ở thị trường Mỹ mới thôi. Song song đó, đơn đặt hàng từ Mỹ đang đổ về các nước Đông Nam Á. Ngoài tăng thuế suất, Mỹ còn có thể bao vây kinh tế Trung Quốc, thành lập mặt trận liên minh chống Trung Quốc bao gồm các nền kinh tế mạnh như Liên minh châu Âu, Nhật, Úc, Canada, Ấn Độ. Và nếu cần, Mỹ có thể tiến hành cấm vận Trung Quốc, đưa nước này trở thành một nước bị cô lập kinh tế như Triều Tiên hiện nay. Để thực hiện việc này, Mỹ còn tính đến nước cờ hiểm là rút khỏi Liên Hợp Quốc như ông Trump phát biểu vừa qua. Vấn đề là sự hồi tâm của hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc như thế nào. Nếu sau một thời gian mà họ vẫn khăng khăng nhất quyết đưa nền kinh tế Trung Quốc đi theo con đường lối phi đạo lý thì Mỹ sẽ ra những ngón đòn nặng hơn, nề hơn, mang tính kết liễu, tức là đòn sát thủ. Bây giờ bản tin ngày 4 tháng 10 của đài RFI Pháp, Mỹ-Trung 2 chấm, gián điệp mạng của Bắc Kinh hoạt động mạnh. Đây, bây giờ đánh đổi đó. Một nhóm tin tặc có tên là Cloudhopper, mà giới chuyên gia an ninh mạng Tây Phương cho là có quan hệ với chính quyền Trung Quốc, đã tấn công nhiều công ty dịch vụ công nghệ để đánh cắp dữ liệu của khách hàng. Trên đây là báo động của Bộ An ninh Nội địa của Mỹ ngày 3 tháng 10, 2018. Đầu tuần này, chuyên gia của hai công ty về an ninh mạng của Mỹ báo động các hoạt động tin tặc của nhóm Cloudhopper gia tăng mạnh. Chuyên gia Dmitry Amperovich của công ty an ninh mạng CrowdStrike thông báo trong một cuộc hội thảo rằng: tôi có thể nói rằng người Trung Quốc đã tái xuất. Công ty FireEye cũng cùng nhận định rằng các nhóm tin tặc mà FireEye theo dõi thường xuyên cũng đã tỏ ra năng nổ hơn trong 18 tháng qua. Ba năm trước, vào năm 2015, từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được thỏa thuận chống nạn đánh cắp dữ liệu kinh tế hoạt động trên tạc Trung Quốc giảm xuống cho đến khi Donald Trump lên nắm quyền. Đây là bản tin ngày 4 tháng 10 của báo Tiền Phong Online ở trong nước Việt Nam. Có tựa đề là căng thẳng đỉnh điểm, Mỹ ngừng cung cấp dầu thô cho Trung Quốc. Các chuyến hàng vận chuyển dầu thô từ Mỹ tới Trung Quốc đã bị dừng lại hoàn toàn. Chủ tịch Công ty Vận tải Năng lượng Trung Quốc CMEAS cho biết hôm qua 3 tháng 10. Theo Reuters, cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Bắc Kinh đang lên đến đỉnh điểm khi hai bên không ngừng tung ra những gói thuế bổ sung áp lên hàng hóa nhập khẩu của nhau. Và các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã bắt đầu hạn chế đơn đặt hàng. Và chủ tịch ông Xi Junlin, chủ tịch CMES cho biết bên lề hội nghị thường niên của diễn đàn hàng hải toàn cầu Hồng Kông rằng chúng tôi là một trong những hãng vận chuyển dầu thô chính từ Mỹ đến Trung Quốc. Trước chiến tranh thương mại, công việc kinh doanh của chúng tôi rất thuận lợi, nhưng bây giờ mọi việc đã bị ngưng trệ hoàn toàn. Dữ liệu theo dõi tàu thuyền của Refinitiv Econ cũng cho thấy các chuyến hàng chở dầu thô từ Mỹ đến Trung Quốc đã dừng lại từ tháng 9. Cụ thể, số dầu thô được chuyển đến Trung Quốc trong tháng 9 đã giảm xuống 600.000 thùng một tháng so với 9,7 triệu thùng một tháng trong tháng 8, từ hàng triệu xuống đến hàng trăm ngàn là theo. Chủ tịch CMS nói, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc chắc chắn sẽ gây bất lợi cho ngành vận chuyển hàng hóa. Ông cho biết thêm, việc tranh chấp thương mại đã buộc Trung Quốc phải tìm kiếm nguồn cung đậu tương từ các nhà cung cấp khác ở ngoài nước Mỹ. Hiện, hầu hết số đậu tương mà Bắc Kinh nhập khẩu đều đến từ Nam Mỹ. Cùng lúc đó, sản lượng nhập khẩu dầu thô từ Tây Phi của Trung Quốc đã tăng trở lại và đạt mức kỷ lục trong vòng 7 năm trước giờ. Không mua được dầu của Mỹ, phải đi mua dầu thô từ Tây Phi. Và thêm một đòn tấn công nữa. Bản tin của đài RFI Pháp ngày 5 tháng 10 năm 2018, Phó Tổng thống Pence tố cáo Trung Quốc gây hại cho Mỹ trên mọi mặt. Quan trọng nhất là can thiệp vào cuộc bầu cử diễn ra tại Mỹ. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Hudson Washington ngày 4 tháng 10 năm 2018, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cực lực đả kích Trung Quốc là đã có một loạt hành động gây hại cho Hoa Kỳ, từ mưu toan can thiệp vào cuộc bầu cử sắp diễn ra tại Mỹ để làm hại chính quyền Trump, thủ đoạn ăn cướp về mặt kinh tế thương mại, cho nên hành vi gây hấn tại Biển Đông, biến Biển Hoa Đông gây hấn với mục tiêu đánh bật Mỹ ra khỏi châu Á. Trong bài diễn văn, ông Pence khẳng định Bắc Kinh đang triển khai một chiến dịch toàn diện và có phối hợp nhằm phá hoại sự ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump, tác động trên kết quả cuộc bầu cử giữa kỳ theo hướng bất lợi cho Đảng Cộng Hòa. Mục tiêu là để trả đũa những chính sách thương mại chống Trung Quốc được chính quyền Trump ban hành. Đối với Phó Tổng thống Mỹ, việc Nga can thiệp vào các vấn đề của Mỹ trước đây vẫn còn mờ nhạt so với việc Trung Quốc làm với Hoa Kỳ hiện nay. Ông Pence đã liệt kê một loạt hành động của Bắc Kinh tương tự như Tổng thống Trump vào tuần trước trên diễn đàn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng tố cáo Trung Quốc tìm cách can thiệp vào bầu cử Mỹ 2018, nhưng cả hai đều không đưa ra bất kỳ chứng bằng chứng nào. Hành động hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông, tức là tố cáo rằng Trung Quốc tìm cách đuổi Mỹ ra khỏi châu Á, đấy là Phó Tổng thống Pence ông nói. Ông nói nguyên văn: Trung Quốc hiện đang chi vào quân sự món tiền lớn bằng toàn bộ chi phí của toàn châu Á gộp lại, và Bắc Kinh đã ưu tiên cho việc phát triển các năng lực nhằm quan trọng nhất là bào mòn lợi thế của Mỹ ở trên bộ, trên biển và trên không, và cả trên không gian. Trung Quốc không muốn gì khác hơn là đẩy Mỹ ra khỏi khu vực Tây Thái Bình Dương và cố gắng ngăn cản không cho Mỹ hỗ trợ các đồng minh. Thế nhưng họ sẽ thất bại. Thì nhắc lại, thế nhưng họ sẽ thất bại. Ông về Biển Đông, ông Mike Pence tố cáo rằng Trung Quốc đang tăng cường việc sử dụng sức mạnh với mức độ chưa từng thấy. Trong lúc Chủ tịch Trung Quốc đứng trong vườn hồng tại Nhà Trắng vào năm 2015 và nói rằng đất nước của ông ấy không có ý quân sự hóa Biển Đông, thì ngày nay Bắc Kinh đã triển khai tên lửa chống hạm và phòng không tiên tiến tại một loạt căn cứ quân sự được xây trên các đảo nhân tạo. Thái độ hung hăng của Trung Quốc vừa bộc lộ trong tuần này, khi một chiến hạm của Trung Quốc xông tới cách tàu Mỹ USS Decatur 45 dạ, tức chỉ có hơn 40 mét, khi chiếc này đang tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông. Điều đó đã buộc tàu Mỹ phải nhanh chóng thao tác để tránh va chạm. Bất chấp hành vi sách nhiễu thô bạo đó, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục các hoạt động hàng không, hàng hải ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép và đáp ứng lợi ích quốc gia của Mỹ. Mỹ sẽ không để bị đe dọa và sẽ không lùi bước. Trước những lời tố cáo đó thì dĩ nhiên anh Trung Quốc gay gắt phản đối và cho rằng đây là vu khống lố bịch. Hoa Xuân Oánh vào nay phát biểu cho rằng phát biểu của Tổng thống Phó Tổng thống đưa ra là những cáo buộc không xác đáng nhằm chống lại chính sách đối nội và đối ngoại của Trung Quốc, đồng thời vu khống Bắc Kinh can thiệp bầu cử và vấn đề nội bộ của Mỹ. Và nhà chị nhân chị chối, chị nói này, Trung Quốc luôn luôn theo nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ quốc gia cả. Và bản tin ngày 5 tháng 10 của đài RFI Pháp cũng nhắc lại những cái lời tố cáo. Lầu Năm Góc 2 chấm, Bắc Kinh là mối nguy lớn cho an ninh của Mỹ. À, bây giờ đến Bộ Quốc phòng. Quan hệ Mỹ-Trung đã khá căng thẳng với hàng loạt xung khắc từ chiến tranh thương mại, gián điệp mạng, quyền tự quyết của Đài Loan, tự do lưu thông ở Biển Đông, nay có thêm lý do để leo thang. Cùng lúc với tuyên bố của Phó Tổng thống Mike Pence tố cáo Bắc Kinh đánh phá nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, Lầu Năm Góc cảnh báo về nguy cơ Trung Quốc có khả năng phá hoại an ninh Mỹ bằng con ngựa thành tra điện tử. Con ngựa thành tra là gài vào nội bộ. Đấy là vấn đề tin tặc. Trong bản phúc trình dài 150 trang công bố ngày 5 tháng 10, 2018, Bộ Quốc phòng Mỹ xem Trung Quốc là mối đe dọa càng nguy hiểm, ngày càng nguy hiểm cho công nghệ vũ khí của Hoa Kỳ và đề xuất một loạt biện pháp khắc phục 300 nhược điểm, tức là cân nữa thành ra nó gài rồi đến 300, làm là 300 nhược điểm rồi. Và nguy cơ đe dọa Trung Quốc được phân tích chi li. Thứ nhất, Trung Quốc gần như thống lĩnh nguồn cung chất khoáng, chất hiếm, rất hiếm đó, thành tố cốt yếu trong vũ khí. Trung Quốc cũng chiếm thị phần quan trọng cho việc cung cấp linh kiện điện tử và hóa chất được sử dụng để chế tạo bom đạn trong quân đội Hoa Kỳ. Với cái thế cầm dao đằng cán, không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Quốc là mối hiểm nguy đe dọa an ninh quốc gia, theo nhận định của Lầu Năm Góc Ngũ Giác Đài. Con ngựa điện tử thành ra là cái gì? Là trong lĩnh vực điện tử, 90% mạch in trên thế giới được sản xuất tại châu Á, mà hơn phân nửa là từ Hoa Lục. Trong xu thế này, đến một lúc quân đội Mỹ không biết mình đang sử dụng linh kiện của ai và trong đó có chứa cái gì. Từ lâu lắm rồi, Lầu Năm Góc nghi ngờ Trung Quốc cài bộ phận vô hiệu hóa vận hành trong các linh kiện này, tức là làm cho vô hiệu hóa, tức là bấm nút mà nó không có work đấy. Trong trường hợp xung đột quân sự với Bắc Kinh, chuyện gì sẽ xảy ra với con ngựa thành tra cài trong hệ thống quốc phòng Mỹ? Nguy cơ thứ ba, bản báo cáo quy trách nhiệm cho đào tạo khoa học tại Mỹ phát triển chậm, không tiên liệu đúng và đáp ứng đúng nhu cầu của quân đội. Tiếp tục báo chí với tư cách ẩn danh, một viên chức cao cấp phát họa nhiều biện pháp không để cho Trung Quốc áp dụng chiến thuật nội gián điện tử và công lượng kiểu mới, không biết công lượng nghĩa là gì. Biện pháp đó là tích trữ khoáng sản hiếm, rất hiếm đó, và nâng cao khả năng chế tạo tại Mỹ những bình điện bằng lithium hoạt động trong nước biển, thành tố không thể thiếu trong vũ khí chống tàu ngầm. Mối đe dọa của Trung Quốc không dừng lại đó. Trong năm nay, các cơ quan tình báo Mỹ cũng nhiều lần cảnh giác về khả năng Trung Quốc sử dụng điện thoại di động và linh kiện điện tử chế tạo tại Hoa Lục để nghe lén, để theo dõi người Mỹ. Một điều trớ trêu được nêu lên trong bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ là trong khi Trung Quốc dùng biện pháp cạnh tranh bất chính như là bán hàng giá rẻ, đánh cắp sở hữu trí tuệ để đánh phá công nghệ Mỹ, thì doanh nhân Mỹ lại nhập hàng từ quốc gia này khó khăn cho chính mình, thậm chí đuổi công ty của mình ra khỏi Trung Quốc. Trong bối cảnh chiến tranh thương mại, báo cáo của Bộ Quốc phòng củng cố thêm chính sách ưu tiên mua sản phẩm Mỹ nhằm tạo ra công ăn việc làm và lợi nhuận hàng tỷ đô la cho kỹ nghệ vũ khí, theo chủ trương của Tổng thống Donald Trump, có thể sẽ làm cho quan hệ Mỹ-Trung lên cơn sốt. Đấy là theo bình luận của Reuters. Một chỉ số đều đi, mọi chỉ số đều đi theo hướng tăng nhiệt. Từ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án Bắc Kinh can thiệp vào bầu cử tháng 11 của Mỹ, cho đến diễn văn của Phó Tổng thống Mike Pence ngày 4 tháng 10, 2018, cáo buộc Bắc Kinh xem Donald Trump là đối thủ cần phải thanh toán. Bây giờ, những biện pháp đánh đuổi của nước Mỹ đối với xâm lược thầm lặng Tàu. Bản tin ngày 5 tháng 10 của báo điện tử Chính trị Việt Nam, và họ gửi cho Việt Nam Express, có thể cái thông tin có thể, ngày 5 tháng 10 có thể được thông tin Trump đóng băng tài sản 7.000 quan chức tham nhũng và trục xuất hơn 330.000 du sinh Trung Quốc về nước. Theo một số nguồn tin chưa được kiểm chứng, ngoài việc mạnh tay với Trung Quốc trên Biển Đông, Tổng thống Trump đã lên kế hoạch thúc đẩy mạnh những động thái trừng phạt đối với Bắc Kinh. Theo tiết lộ mới đây nhất, vị Tổng thống nước Mỹ sẽ có những hành động cứng rắn với quan tham Trung Quốc đang lẩn trốn và các du học sinh Trung Quốc tại nước này. Theo cáo buộc của Trung Tâm thì gần như mọi sinh viên Trung Quốc đến nước Mỹ đều là một gián điệp. Thậm chí Tổng thống Mỹ còn khẳng định rằng Trung Quốc thu thập và khai thác dữ liệu ở mức độ chưa từng thấy. Trung Quốc đang xây dựng quân đội mạnh và được tài trợ tốt nhất trên thế giới, sau quân đội của chúng ta. Khu vũ khí Nhật hạt nhân của họ được tăng cường và đa dạng hóa. Một phần sự bành trướng kinh tế và hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc có được nhờ họ tiếp cận được nền kinh tế sáng tạo của Mỹ, bao gồm các trường đại học đẳng cấp thế giới của nước Mỹ. Chính vì vậy, Trump sẽ xem xét đề nghị của cố vấn cấp cao về chính sách nhập cư Stephen Miller về việc ngừng cấp visa cho du học sinh Trung Quốc và trục xuất hơn 330.000 du học sinh Trung Quốc giai đoạn 2016-2017 về nước. Bên cạnh đó, theo một số tin tức ngoài lề tiết lộ, Tổng thống Trump có thể công bố danh tính và trục xuất 7.000 quan chức tham nhũng của Trung Quốc đang lẩn khuất tại Mỹ. Tài sản của các quan chức này sẽ bị đóng băng tại Mỹ. Thậm chí công bố danh tính và trục xuất 1.180 triệu thân nhân của các quan chức liên quan đến tham nhũng đang bị kết án tù tại Trung Quốc hoặc trốn tránh ở các quốc gia khác. Toàn bộ tài sản sẽ bị đóng băng tại Mỹ. Mạnh tay hơn, chính quyền Trung Tâm cũng đang xem xét tới việc đóng băng tài khoản và niêm phong tài sản của tất cả các nhân sự là cán bộ trong bộ máy hành chính Đảng Cộng sản Trung Quốc mở và mua sắm tại Mỹ, đóng băng tài khoản và niêm phong toàn bộ tài sản doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc tại Mỹ. Đặc biệt, sau cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử tại Mỹ, mới đây Đại Ngọc đã cáo buộc có người đã gửi bức thư tẩm chất cực độc ricin để ám sát Tổng thống Trump. Trước cáo buộc đó, Trung Quốc đã có hành động lạ lùng là yêu cầu các lưu học sinh nước này buộc phải rời Mỹ ngay lập tức. Chưa đợi Mỹ đuổi, tàu nó bỏ chạy. Bây giờ đến sức mạnh của nước Mỹ. Cái tin này tôi chờ đợi mấy tuần nay rồi. Anh Tàu phải tiếp tế thông tin cho Đảng Dân Chủ Mỹ để quấy phá cái việc Đảng Cộng Hòa đưa ông thẩm phán Kavanaugh vào thượng viện, vào tòa án tối cao. Bản tin ngày 6 tháng 10 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ông Kavanaugh được Thượng viện chuẩn nhận làm tuần thuận làm thẩm phán tòa án tối cao. Phá đàn phải xuống đưa ra là dê gái là đủ các thứ. Cuối cùng thì cũng không phá được. Và cuộc chiến về ông Kavanaugh đã được thu hút được sự chú ý của người Mỹ vài tuần trước cuộc bầu cử ngày 6 tháng 1. Trong đó, Đảng Dân Chủ đang cố gắng giành quyền kiểm soát quốc hội từ tay Đảng Cộng Hòa. Cuộc đấu đảng phái vốn đã gây cấn lại càng kịch tính hơn khi nữ giáo sư đại học Christine Blasey Ford cáo buộc ông Kavanaugh tấn công tình dục khi họ còn học trung học ở Maryland vào năm 1982. Hai phụ nữ khác cũng đã tố cáo ông Kavanaugh các hành vi tình dục sai trái trong những năm này, tức là đưa ra mà nó không bằng có bằng cớ xác đáng, và FBI đã theo dõi cái tố cáo đó điều tra thì nói là không có đủ yếu tố để buộc tội. Đó là một thắng lợi của Đảng Cộng Hòa, xu hướng cực hữu do ông Donald Trump lãnh đạo. Cũng bản tin của Đài Tiếng Hoa Kỳ lại ngày 6 tháng 7 lại loan tin một cái thắng lợi lớn nữa của Đảng Cộng Hòa cực hữu, là tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ giảm xuống còn mức 3,7%. Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ chỉ còn 3,7% trong tháng 9, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1969, từ năm 69 đến 2018, từ tính ra là 49 năm nay, nước Mỹ mới trở lại được cái đỉnh kỷ lục đó. Trong những tháng gần đây, người tiêu dùng giàu lên và chi tiêu của các cơ sở kinh doanh đã đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và khuyến khích chủ nhân tiếp tục thuê mướn nhân công. Người Mỹ tin tưởng và triển vọng của nền kinh tế được thúc đẩy vì có thêm công ăn việc làm và có những chỉ dấu cho thấy lương cao. Thêm vào đó, vào ngày 5 tháng 10, chính phủ xét lại ước lượng thuê mướn nhân công trong tháng 7 và tháng 8 và tăng thêm 87.000 việc làm nữa. Cho đến nay, trong năm nay, tăng trưởng việc làm hàng tháng trung bình là 208.000, tăng hơn so với mức độ 182.000 việc làm của toàn năm ngoái. Tổng cộng từ ngày ông Donald Trump lên cầm quyền thì các con cái thống kê khác cho thấy ông đã tạo ra hơn 7 triệu công an việc làm cho nên Mỹ rồi. Đấy là tỷ lệ thất nghiệp. Bây giờ bản tin ngày mùng 7 tháng 10 2018 do các cái nhà tranh đấu ở trên mạng gửi cho Việt Nam Bây Giờ đó cho biết rằng dân Trung Quốc hoảng loạn bán tống bán tháo bất động sản ở Mỹ. Đấy là bản tin của diễn đàn Tuổi Hạc. Nhà giàu Trung Quốc đang hoảng loạn vì cuộc chiến tranh Mỹ-Trung. Họ đua nhau bán bất động sản tại Mỹ. Bây giờ đâu còn cạnh tranh lẫn nhau mua bằng được nhà tại Mỹ nữa. Mấy năm trước đây, khi chính phủ Trung Quốc nới lỏng hạn chế đầu tư ra nước ngoài, công ty bảo hiểm An Bang đã lập tức lao vào mua các bất động sản ở Mỹ. Trong đó vụ giao dịch đáng chú ý nhất là mua khách sạn Waldorf Astoria ở Manhattan, New York, giá 1.950.000.000 đô la, được cho là đắt giá nhất trong lịch sử khách sạn tại Mỹ vào năm 2014. Mới đây, An Bang đã quyết định rao bán, lúc mua thì thế, bây giờ bán. An Bang đã quyết định rao bán cả gói 16 khách sạn ở Mỹ, trong đó có khách sạn nổi tiếng như Waldorf Astoria New York, Intercontinental Hotel Chicago và Four Seasons Hotel Washington DC. An Bang không niêm yết rõ giá bán, dự định chỉ cần ai trả giá thích cả là sẽ bán cả gói, tức là bán tống bán tháo đó. Rồi việc Mỹ tăng thuế xuất đánh vào thép và nhôm nhập khẩu đã gây nên tranh chấp mậu dịch với Trung Quốc từ nửa năm nay, được phát triển thành chiến tranh thương mại. Hiện nó đã và đang ảnh hưởng rõ đến kinh tế ở New York, trung tâm kinh tế thế giới. Cục diện trở nên khá phức tạp vì còn bao gồm cả các nhân tố ngoài chiến tranh thương mại. Khi mà các công ty Trung Quốc ồ ạt bán các tài sản của họ, thì thị trường bất động sản ở Manhattan đang nổi cơn sóng ngầm. Tập đoàn HNA đang bị Ủy ban xem xét đầu tư nước ngoài Mỹ, viết tắt là CFIUS, yêu cầu phải bán tòa nhà này ở gần tòa tháp Trump Tower Manhattan. Xu thế này được phản ánh qua nhiều số liệu. Tạp chí Real Capital Analytics chuyên về bất động sản của Mỹ cho biết các nhà đầu tư Trung Quốc quý 2 năm nay đã bán ra 1.290.000.000 đô la nhà thương nhà thương phẩm ở Mỹ, trong khi chỉ mua vào 126.200.000.000 đô la. Nếu xét về chuẩn theo quý thì đây là lần đầu tiên các nhà đầu tư Trung Quốc chuyển sang thuần bán ra trong vòng 10 năm qua kể từ năm 2018. Hiện tượng số nhà bán ra nhiều hơn số mua vào tới hơn 1.000.000.000 đô la phản ánh thái độ của chính phủ Trung Quốc đối với việc đầu tư ở Mỹ đã thay đổi trong mấy tháng vừa qua. Trung Quốc bắt đầu càn quét nhà đất Mỹ và gây nên sự chú ý qua các đợt phóng tay mua nhà ở Los Angeles, San Francisco, Chicago. Trong đó nổi tiếng nhất là vụ tập đoàn HNA mua khách sạn Waldorf Astoria với giá gần 2, đấy là chuyện năm xưa. Bây giờ đến các tập đoàn hàng không Hải Nam HNA và tập đoàn Greenland Holding Group tuân theo yêu cầu của chính phủ về nhanh chóng giảm thiểu quy mô nợ lần, đã ra sức bán tháo các tài sản ở Mỹ nhé, bán tháo các tài sản ở Mỹ. Chiến tranh thương mại Trung Mỹ ngày càng leo thang, đồng nhân dân tệ mất giá càng đẩy nhanh tốc độ quản chế của chính phủ Trung Quốc. Dân mạng Trung Quốc gào lên đòi đấu với Mỹ tới cùng trong cuộc chiến tranh thương mại. Nhưng mà tờ Wall Street Journal phân tích rằng, bắt đầu từ quả bom thuế quan của Donald Trump, quan hệ chính trị Mỹ Thầu ngày càng xấu đi, thậm chí đã ảnh hưởng đến thị trường địa ốc của Mỹ. Đáng chú ý nhất là việc tập đoàn HNA bị Ủy ban xem xét đầu tư nước ngoài Mỹ CSIS yêu cầu phải bán tòa nhà gần tòa nhà để cái này nhắc lại tòa nhà vỡ đi. Không chỉ các công ty Trung Quốc bán tài sản, các nhà đầu tư cá nhân nước này cũng đang thu hẹp hoạt động đầu tư ở Mỹ. Đặc biệt, số người Trung Quốc đầu tư để di dân theo diện EB-5, gần đây tức là đầu tư bao nhiêu thì được cấp thẻ xanh đó, gần đây đang giảm đi rất nhiều. Luật EB-5 quy định những ai đầu tư từ 500.000 USD trở lên sẽ được cấp quyền cư trú lâu dài ở Mỹ. Vì vậy, rất được giới nhà giàu Trung Quốc hoan nghênh. EB-5 mỗi năm hạn chế cấp 10.000 xuất nhập cư, trong đó phần lớn đối tượng là người Trung Quốc. Kim ngạch đầu tư diện này của người Trung Quốc có năm lên tới 400 triệu USD, nhưng đến nay chỉ còn có 10 triệu USD, từ hàng trăm triệu xuống còn có 10 triệu. Khu chung cư ven sông Hudson River ở Tây Manhattan vốn là nơi người Trung Quốc đổ về mua các căn hộ để ở và đầu tư, nhưng gần đây họ đã biến mất dạng. Hôm 11 tháng 8, ông Tô Chỉ Biên, chủ hãng địa ốc Actis, đã tổ chức hoạt động tham quan để chào bán các căn hộ, hai buồng ngủ, một phòng khách ở tòa chung cư phố 46 có giá 2,5 triệu USD. Ông nói, trước đây người Trung Quốc kéo từng tốp cả chục người đến đây, nhưng nay không còn cảnh đó nữa. Bây giờ chỉ có những khách hàng Trung Đông và những người kinh doanh địa ốc người Do Thái ở bản địa New York tới mà thôi. Với việc số lượng căn hộ chung cư tiêu thụ ngày càng giảm, giá nhà cũng có xu hướng thế xuống thấp. Một nhân vật trong giới kinh doanh nhà đất nói, quý 2 năm nay, giá bình quân mỗi căn hộ chung cư mới ở Manhattan được bán chỉ có 2,67 triệu USD, giảm 19% so với năm ngoái. Ngoài ra, ở khu vực Flushing thuộc Queens County, nơi đã biến thành phố tàu Chinatown, hiện tượng người Trung Quốc tiêu tiền như nước cũng đã giảm nhiều. Yini Wen, một người môi giới bất động sản cho biết, hiện nay tuy vẫn có người Trung Quốc mua nhà, nhưng số người trả tiền một lần bằng tiền mặt đã không còn như trước. Ông Ke Taylor, phó giám đốc Real Capital Analytics nói, tôi cảm thấy rất bất ngờ. Họ, người Trung Quốc, đang giảm mua vào và tăng bán ra. Các nhà phân tích thị trường cho rằng quan hệ căng thẳng Mỹ-Trung gây nên bởi chiến tranh thương mại và vấn đề an ninh quốc gia, nhớ nhé, có vấn đề an ninh quốc gia đấy nhé, là nguyên nhân khiến các nhà đầu tư Trung Quốc thu tay. Ông David Blumenfeld ở văn phòng luật Paul Hastings nói, không khí đầu tư địa ốc của người Trung Quốc ở Mỹ đã chịu ảnh hưởng mặt trái do sự thay đổi không khí địa chính trị. Bây giờ là đây tài liệu tham khảo kế tiếp của tôi, là bài của tác giả David Prentice mà do Minh Khuê chuyển ngữ và đăng, và được đăng ở trên nguồn trí thức Việt Nam và được website Ba Cái Chúc đem về cho tôi. Ngày đăng mùng 5 tháng 10 2018. Tổng thống Trump vẫn tiếp tục chuỗi chiến thắng lớn của mình, chiến thắng ở nước Mỹ. Vào cuối tháng 12 năm 2017, về năm đầu Tổng thống Donald Trump bước vào Nhà Trắng với đầy kết quả tích cực. Cho tới nay, danh sách những thành công của ông Trump đã và vẫn còn rất ấn tượng. Những cái đánh phá thì nói về cuốn sách Sợ Hãi Trump trong Nhà Trắng là một ví dụ hoàn hảo cho cách mà phe cánh tả tạo ra những câu chuyện giả mạo về chính phủ Trump. Trong cái tác giả cuốn sách đó là Woodward đã mô tả Nhà Trắng với thầy Trump là một nơi đầy khó chịu và dựng lên những cái viễn tượng như là ông ta đã thông đồng với Nga để giành chiến thắng, nhưng là ông ta là một người không có đủ năng lực, đăng quá nhiều tweet trong khi đất nước đang đi xuống địa ngục. Ông ta không liên quan gì tới thành công kinh tế gần đây, rồi những dòng tweet của ông ta rất đê tiện, và tất nhiên ông ta còn là người phân biệt chủng tộc và ghét phụ nữ và là Hitler. Và kết quả là chẳng có câu chuyện nào trong đó là sự thật. Những câu chuyện này, đặc biệt là chuyện Udon, thật là tức cười. John Solomon, phóng viên của tờ The Hill, đã đến Nhà Trắng hồi đầu tháng này và phỏng vấn ông Trump. Solomon nói như sau: Tổng thống không thể bình tĩnh hơn. Cơ cấu tổ chức của Nhà Trắng là đầy đủ chức năng. Bất kể những gì Tổng thống yêu cầu đều được đội ngũ nhân sự đánh giá và cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết. Những gì Solomon nói đơn giản là đánh đúng tim đen trong câu chuyện dài dòng của Udoan, là Nhà Trắng không có hỗn loạn. Ông Udoan thì nói Nhà Trắng hỗn loạn. Và đây là những thành công toàn cầu của ông Donald Trump. Về kinh tế, phép màu của kinh tế đất nước này tiếp tục không suy giảm. Mỗi chỉ số cho thấy sức mạnh kinh tế Mỹ đang ở trong thời điểm mà trước đây chỉ vài lần xuất hiện. Niềm tin của người tiêu dùng, niềm tin của doanh nghiệp và sự hài lòng tổng thể của công chúng về nền kinh tế là rất cao. Các thị trường chứng khoán đã phá nhiều mốc kỷ lục, tiền lương tăng trưởng và việc làm tăng lên cho bất kỳ ai quan tâm tới việc đi kiếm việc làm. Tất cả đều là kết quả của chính sách của ông Trump. Đấy là về kinh tế. Về đối ngoại, tương tự, chính sách ngoại giao của Trump đã thành thục và đem lại kết quả tốt. Bắc Hàn đã đến bàn đàm phán. Ông Trump đã rút nước Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran tai hại và khả năng những giáo sĩ Hồi giáo sẽ mất nhiều thứ, nếu không muốn nói là sẽ mất hết quyền lực. Ông Trump cũng đã tiêu diệt được nhóm khủng bố IS. Trung Đông đã trở nên bình yên hơn. Bây giờ đến đẩy lùi Nga tàu. Nước Mỹ một lần nữa lại nhận được sự tôn trọng của thế giới. Nga đang lùi lại sau khi chúng ta trở lại vị thế quốc gia quyền lực nhất thế giới. Chúng ta là nước Mỹ đó. Trung Quốc đang cố gắng, ông tác giả Mỹ ông biết là chúng ta. Trung Quốc đang cố gắng tìm cách để không bị ông Trump đánh bại. Mục tiêu thống trị thế giới, tương lai của chế độ Bắc Kinh đang rơi vào vòng nguy hiểm. Thế là xâm lược thâm lặng đó. Mục tiêu thống trị thế giới, tương lai của chế độ Bắc Kinh đang rơi vào vòng nguy hiểm. Tổng thống Trump không còn bị kiểm soát từ hậu trường như những gì đã là thảm họa của Barack Obama, của Hillary Clinton và John Kerry. Ông Trump đã cho thấy một khía cạnh đáng ngạc nhiên, một trong những thiên tài chính sách đối ngoại. Các hiệp định thương mại lần lượt được ông thương lượng lại với các đối tác nhằm mang lại nhiều lợi ích hơn cho nước Mỹ. Các thành viên NATO đang bắt đầu đóng góp tài chính đúng theo trách nhiệm của họ. Tổng thống Trump đang giữ được chiến thắng và nước Mỹ cũng vậy. Bây giờ đến những thành công ở trong nước Mỹ. Một thành công dần thầm lặng khác, một kỷ lục về chỉ định các thẩm phán cho các tòa án cấp dưới vẫn tiếp diễn. Ông Trump đang tái thiết lại nền tư pháp. Khi chúng ta trải qua những điều vô lý mà thẩm phán Kavanaugh đang gặp phải, ông Trump sẽ hoàn thành bổ nhiệm hai thẩm phán vĩ đại để định hình tòa án tối cao cho một thế hệ. Có thể ông Trump sẽ có thêm chút, ít nhất một cơ hội nữa để chỉ định thẩm phán cho tòa án tối cao trước năm 2020. Ai biết được, trước khi kết thúc nhiệm kỳ, ông ấy có thể có nhiều cơ hội chỉ định thẩm phán tòa án tối cao hơn bất kỳ tổng thống nào trong thế kỷ qua. Phe cánh tả ghét ông ấy, cánh tả chủ nghĩa xã hội cộng sản. Phe cánh tả ghét ông ấy vì tất cả chiến thắng này, ông ấy thực sự đang đảo ngược lại cơ sở quyền lực của họ. Tương tự như vậy, nhóm Never Trumpers với Bill Kristol, George Will, Jonah Goldberg và những người còn lại đã trở nên không còn nổi bật. Họ đã thể hiện là những kẻ ngốc đáng khinh như thế nào. Thành công mới nhất của ông Trump là cuộc triệt phá hiện tại đối với cái gọi là nhà nước ngầm, gọi là underground government. Tôi biết đây là tác giả Mỹ đấy. Tôi biết quý vị sẽ hỏi triệt phá cái gì? Vì không có cáo trạng, không ai bị bắt, không ai bị bỏ tù hả? Chỉ là vẫn chưa có những thứ đó thôi. Tuy nhiên, từng người một, những nỗ lực ác mộng để tiêu diệt tâm của những người đó do Obama bổ nhiệm đã thất bại. Từng người một, những người còn sót lại đã bị loại bỏ. Từng người một, họ đang rơi vào nguy hiểm trầm trọng cả về mặt pháp lý và tài chính. Nếu biết về vị thế của ông Trump, Tôi không muốn là cựu giám đốc CIA John Brennan, cựu giám đốc FBI James Comey, cựu phó giám đốc FBI Andrew McCabe, cựu điệp viên FBI Peter Strzok, cựu luật sư của FBI Lisa Page, quan chức Bộ Tư pháp Bruce Orr và vợ của ông ấy, bà Nellie Orr, hoặc bất kỳ nhân vật cấp thấp hơn khác, hay là cả bà Hillary Clinton nữa. Biện lý đặc biệt Robert Mueller đã thất bại. Ông ấy không có gì cả. Ngay cả Woodward cũng thừa nhận điều đó. Có một điều rõ ràng, phe phái này sẽ mất đi điều mà họ trân trọng nhất là uy tín của họ. Trên mặt trận đó rõ ràng rằng ông Trump đang chiến thắng. Ông ấy đã thắng trận này. Xem các cuộc phỏng vấn gần đây của cựu cố vấn chính sách đối ngoại trong chiến dịch tranh cử ông Trump là Carter Page, thật không khó để nhận ra những kẻ âm mưu chống Trump đã bị hủy hoại về mặt tài chính. Như người dẫn chương trình của kênh Fox News Tucker Carlson đã nói, ông mong rằng Carter Page sẽ là người rất giàu có. Page sẽ khá phá vỡ tất cả. Các vụ kiện của ông ta sẽ là xử thi tất cả những lợi ích không chính đáng của họ đã bị cuốn đi theo nhịp thở. Những lợi ích do đó là sự sung sướng trên đau khổ của người khác. Và tác giả Mỹ này đặt cái tựa đề là hãy giữ chiến thắng. Hãy để tôi kết thúc bài viết này với nội dung từ cuộc phỏng vấn gần đây của ông Trump với phóng viên Johnson Solomon của báo The Hill. Tổng thống nói rằng thành tích đỉnh cao của ông có thể chính là phơi bày được cuộc điều tra đầy hủ bại của FBI. Đó là một sự cợt nhả nghiêm trọng vào pháp luật. Nội các của ông đầy thành tựu và ông nhận rằng việc phá bỏ nhà nước ngầm có lẽ là thành tích tuyệt vời nhất. Hầu hết phe trung hữu, tức là Central Right, đã học cách lắng nghe khi ông Trump tuyên bố một cái gì đó như thế này. Hồ sơ theo dõi các thông báo quan trọng của ông là một cuốn sử thi, từ phép lạ kinh tế đến vấn đề Triều Tiên tới thông báo của ông về nghe lén. Khi ông Trump nói điều gì đó tuyệt vời, đó hẳn phải là một thông báo lớn. Ông Trump biết ông đã chiến thắng. Ông ấy biết tất cả điều này sẽ diễn ra. Âm mưu này nghiêm trọng như thế nào? Rất nghiêm trọng. Đây có lẽ là âm mưu tồi tệ nhất và nghiêm trọng nhất được thực hiện bởi nhân viên chính phủ của chúng ta. Một nỗ lực để loại bỏ bất hợp pháp một ứng cử viên tổng thống và các quan chức nhà nước ngầm do một cựu tổng thống chỉ định. Đây là điều chưa từng có tiền lệ. Thậm chí tệ hơn, vẫn tiếp tục nỗ lực loại bỏ ông ấy khỏi vị trí tổng thống dựa trên những căn cứ giả dối, còn hơn cả điều chưa từng thấy. Nó thực sự là điều xấu xa. Như nhà văn Brian Gates đã nói, ông Trump đã biết tất cả điều này từ lâu rồi. Ông ấy đã biết những người chơi đó, player đó, ông đã biết những player đó và vai trò của họ và hành động của họ là bất hợp pháp và nổi loạn như thế nào. Và rằng ông ấy tuyên bố điều này vì có lẽ công việc quan trọng nhất của chức tổng thống của ông là phanh phui nhà nước ngầm là điều chúng ta cần quan tâm và lưu ý. Khi ông Trump nói, những người thông minh lắng nghe, đầm lầy đang thông. Không, vẫn chưa có bản cáo trạng nào. Nhưng những thủ phạm vận hành đầm lầy này đã bị loại bỏ trên những cái bãi đá ngầm. Họ có thể không biết điều đó, họ có thể chống lại đó, nhưng họ rốt cuộc sẽ bị phá hủy cả danh tiếng và tài chính. Và chúng ta hãy hy vọng một cách hợp pháp, bởi vì tất cả họ đều xứng đáng bị bỏ tù vì những gì họ đã làm. Một điều cuối cùng, ông ấy thực sự đã chiến thắng. Áp lực cho việc giải mật các tài liệu FISA có lẽ chỉ là bước đầu khởi đầu. Tôi hy vọng nó kết thúc trong cuộc truy tố, nhưng có một điều chắc chắn, tất cả họ sẽ bị hủy hoại từng người một. Ở kỳ này ông Trump mà thắng thì cái phe chủ nghĩa xã hội cộng sản của nước Mỹ sẽ vất vả. Tóm lại, vì vậy hãy quên đi những câu chuyện của truyền thông. Ông Trump không phải là một kẻ ngốc không biết gì, không phải bị mắc kẹt trong hành động của chính mình. Là những người bảo thủ giống như tất cả người Mỹ, chúng ta đã không có điều tốt này kể từ thời Reagan. Chúng ta có thể chưa bao giờ có nó tốt như vậy. Bất chấp các phương tiện truyền thông bủa vây, phe cánh tả sẽ phải rút lui hoàn toàn và sẽ là như vậy ít nhất trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ của ông Trump. Người Mỹ
Hãy can đảm lên, các bạn đang trở nên vĩ đại một lần nữa. Hãy tiếp tục giữ lấy chiến thắng. Đây là tác giả David Prentice. Và được giới thiệu là David Prentice là nhà văn, nhà tiểu thuyết gia sống ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ. Các bài viết của ông đã xuất hiện trong nhóm The American Thinker. Đấy là một cái tin tăng đăng lần đầu tiên trên Epoch Times. Epoch Times là của Pháp Luân Công. Và Minh Khuê Biên Dịch. Đấy là tài liệu cuối cùng mà tôi tham khảo cho bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Có thể đề là đánh đuổi xâm lược thâm lặng tàu, Mỹ đang thắng. Mỹ, ông Donald Trump đang thắng trong nội bộ nước Mỹ, và nước Mỹ đang thắng trong cuộc đánh đuổi xâm lược thâm lặng tàu. Và khi mà cái chỗ dựa cuối cùng của bọn Việt dân Cộng sản là tàu cộng bị Mỹ đánh đuổi như thế, bị toàn thế giới đánh đuổi như thế, thì số phận của chúng nó sẽ như thế nào? Chúng ta chờ xem những ngày tới. Hiện nay tôi biết là nó đang rất là lúng túng, mà nó không biết là chạy theo ngã nào, vì nó chưa biết là nó vẫn chưa cho là Mỹ thắng, nó vẫn thấy là tàu chưa chết đâu, thì còn đảng còn mình, nó tiếp tục, nó hy vọng, nó cố bám, nó câu giờ được ngày nào hay ngày này. Tôi xin hết.